Mục chính, chỉ rõ thứ lớp tiêu diệt các ấm và giới hạn phạm vi các ấm. Đoạn 1, thỉnh hỏi cầu khai thị. Ông A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, nghe Phật dạy bảo, đảnh lễ kính dâng, ghi nhớ không sót, ở trong đại chúng lại bạch Phật rằng: Như lời Phật dạy, trong tứ ngũ ấm có năm thứ hư vọng làm cái tưởng cội gốc. Chúng tôi bình thường chưa được nhờ Đức Như Lai khai thị tỉ mỉ như thế. Lại năm ấm ấy là tiêu trừ một lần hay theo thứ lớp mà hết? Năm lớp như thế, đến đâu làm giới hạn? Xin nguyện Đức Như Lai phát lòng đại từ, làm cho tâm và con mắt đại chúng này được trong sáng, để làm đạo nhãn tương lai cho tất cả chúng sinh trong đời mạt pháp. Đoạn 2, Đức Như Lai đáp thẳng: Phật bảo ông A Nan, tính tinh chân là diệu minh, tính bản giác là viên tịnh, không còn để lại những sự sống chết và các trần cấu, cho đến cả cái hư không cũng đều nhân vọng tưởng mà sinh khởi ra. Tất cả cái ấy gốc nơi bản giác diệu minh chân tính, vọng phát sinh ra các khí thế gian, như anh Diễn Nhã Đa mê cái đầu mà nhận cái bóng. Vọng vốn không có nhân, ở trong vọng tưởng lập ra tính nhân duyên, khi mê tính nhân duyên thì gọi là tự nhiên. Cả tính hư không kia còn thật là quyển quá sinh ra, và nhân duyên, tự nhiên đều là những sự so đo của vọng tâm chúng sinh. A Nan, biết do vọng sinh khởi ra mà nói nhân duyên vọng, nếu cái vọng vốn không thì nhân duyên vọng đó vốn không có gì, huống nữa không biết mà cho là tự nhiên. Vậy nên Như Lai phát minh cho các ông rằng bản nhân của ngũ ấm đồng là vọng tưởng. Thân thể của ông trước kia nhân cái tưởng của cha mẹ mà sinh, tâm của ông nếu không phải là tưởng thì không thể đến gá cái mạng vào trong tưởng. Như trước tôi đã nói, tâm tưởng vị chua, trong miệng nước bọt sinh ra, tâm tưởng lên cao, trong lòng bàn chân nghe ghê rợn, dốc cao không có, giật chua chưa đến. Cái thân thể của ông nếu không phải cùng loài hư vọng thì làm sao nhân nghe nói chua, trong miệng nước bọt lại chảy ra? Vậy ông nên biết, sắc thân hiện tiền của ông gọi là vọng tưởng kiên cố thứ nhất, tức nơi tâm tưởng tượng diệt lên cao. Vừa nói trước kia, nó có thể khiến thân ông thật chịu ghê rợn, nhưng các thọ sinh ra có thể xúc động đến sắc thân. Vậy hiện nay, hai thứ thụ thuận ích và di tổn đang rong ruổi nơi ông thì gọi là vọng tưởng hư minh thứ hai. Do những ý nghĩ sai khiến sắc thân của ông, nếu sắc thân không phải cùng loài, thì làm sao thân ông lại theo ý nghĩ sai khiến, nhận các thứ hình tượng, trinh tâm chấp nhận các hình, phù hợp với ý nghĩ, lúc thức là tưởng tâm, lúc ngủ làm chiêm bao. Vậy những vọng tính lay động tưởng nghĩ của ông gọi là vọng tưởng dung thông thứ ba. Sự chuyển hóa không ngừng, xoay dần thầm thầm dời đổi, móng tay dài, tóc sinh ra, khí lực tiêu, da mặt nhăn, ngày đêm thay đổi mà không hề hay biết. A Nan, nếu cái đó không phải là ông, thì làm sao thân ông lại dời đổi? Nhưng nếu nó thật là ông, thì sao ông lại không hay biết? Vậy các hành niệm niệm không dừng của ông gọi là vọng tưởng u ẩn thứ tư. Lại chỗ tinh minh đứng lặng, không lay động của ông gọi là thường còn, thì nơi thân ông không ra ngoài những sự thấy, nghe, hay, biết. Nếu nó thật là tính tinh chân, thì không thể huân tập được điều vọng. Vì thế, nhân gì bọn ông trong mấy năm trước đã từng xem một vật lạ, trải qua nhiều năm không hề nghĩ đến. Về sau bỗng nhiên thấy vật lạ đó, thì nhớ lại rõ ràng, không có thiếu sót. Vậy trong tính tinh minh đứng lặng, không lay động ấy, từng niệm chịu huân tập, không thể tính toán hết được. A Nan, nên biết cái đứng lặng đó không phải thật, như nước chảy gấp, trông như đứng lặng. Vì chảy gấp mà không thấy, chứ không phải không chảy. Nếu cội gốc cái đó không phải vọng tưởng, thì đâu lại chịu để hư vọng huân tập? Nếu sáu căn của ông chưa được tự tại chia hợp, dùng thay lẫn nhau, thì cái vọng tưởng đó không lúc nào diệt được. Vậy nên hiện nay, cái tập khí quán xuyến tập trung những điều thấy, nghe hay biết của ông là cái vọng tưởng điên đảo di tế, quyển quá, rỗng trống thứ năm, trong tính trạm liễu của ông. A Nan, năm cái ấm đó do năm vọng tưởng tạo thành. Nay ông muốn biết giới hạn sâu cạn, thì chỉ sắc và không là biên giới của sắc ấm, chỉ xúc và ly là biên giới của thọ ấm, chỉ nhớ và quên là biên giới của tưởng ấm, chỉ diệt và sinh là biên giới của hành ấm, đứng lặng vào hợp với đứng lặng là biên giới của thức ấm. Năm ấm ấy vốn trùng điệp sinh khởi, sinh nhân thức ấm mà có, diệt từ sắc ấm mà trừ, lý thì ngộ liền, nhân cái ngộ đều tiêu, sự không phải trừ liền, theo thứ lớp mà diệt hết. Tôi đã chỉ cho ông về cái nút khăn kiếp ba la, có chỗ nào không rõ mà ông phải hỏi lại. Tâm ông cần phải thông suốt về cội gốc vọng tưởng đó, rồi đem truyền bày cho những người tu hành trong đời mạt pháp sau này, khiến cho họ biết hư vọng, tự sinh nhàm chán và biết có niết bàn, không luyến tiếc ba cõi. Phần thứ ba, phần lưu thông. Chương 1, lưu thông của kinh này. Mục 1, được phúc hơn cả. A Nan, ví như có người đem các thứ thất bảo đầy nhảy hư không cùng khắp mười phương, dâng lên chư Phật như số di trần, dân thờ cúng dường, tâm không lúc nào sao lãng. Ý ông nghĩ thế nào? Người đó do nhân duyên cúng dường Phật như thế, được phúc có nhiều chăng? Ông A Nan đáp rằng, hư không không hết, trân bảo không cùng. Ngày xưa có chúng sinh cúng Phật 7 đồng tiền, đến khi xả thân còn được dị chuyển luân dương. Huống nữa, hiện tiền hư không đã cùng hết. Cõi Phật đã đầy khắp và đều cúng độ trân bảo, thì dầu suy nghĩ cùng tột các kiếp cũng không thể thấu được, phúc ấy làm sao còn có bờ bến. Mục 2. Tiêu tội hơn cả. Phật bảo ông A Nan, chư Phật Như Lai, lời nói không hư vọng, ví như có người gây đủ các tội tứ trọng, thập ba la di, giây lát phải trải qua địa ngục A Tỳ phương này phương khác, cho đến cùng tột các địa ngục vô gián thập phương, không nơi nào không phải trải qua. Nếu người đó dùng một niệm đem pháp môn này khai thị cho người chưa học trong đời mạt pháp, thì tội chướng người đó liền được tiêu diệt, biến cái nhân phải chịu khổ địa ngục thành cái nhân sinh về an lạc quốc, được phúc dược hơn người thí cúng trước kia 100 lần, 1000 lần, 1000 vạn ức lần. Như thế cho đến toán số thí dụ không thể nói hết được. Mục 3. Trừ ma hơn cả. A Nan, nếu có chúng sinh biết tụng kinh này, biết trì chú này, như tôi nói rộng ra, thì cùng tột các kiếp cũng không hết. Nếu nương theo lời dạy của tôi, y như lời dạy mà tu hành, thì thẳng đến đạo Bồ Đề, không còn có các ma sự. Chương 2. Lưu thông chung. Phật nói kinh này rồi, các vị tỷ khu, tỷ khu ni, u bà tắc, u bà di, tất cả loài trời, loài người, loài A-tu-la thế gian, các vị Bồ Tát, nhị thừa, thánh tiên, đồng tử cõi khác và các đại lực quỷ thần mới phát tâm, đều rất vui mừng, làm lễ mà lui. Đức Phật thuyết kinh Pháp Diệt Tận. Như thật tôi nghe, một thời Đức Phật ở thành Câu Thi Na, Như Lai sẽ nhập Niết Bàn trong vòng 3 tháng nữa, nên các tỷ khư, tỷ khư ni cũng như vô số các loài hữu tình đến để cung kính đảnh lễ. Thế Tôn tĩnh lặng, Ngài không nói một lời và hào quang không xuất hiện. Ngài A Nan cung kính đảnh lễ và hỏi, bạch Thế Tôn, từ trước đến nay khi nào Thế Tôn thuyết pháp, ánh sáng oai nghi của Thế Tôn đều tự nhiên xuất hiện. Nhưng hôm nay trong đại chúng, không thấy ánh hào quang ấy từ Thế Tôn tỏa ra nữa, chắc hẳn có nhân duyên gì, chúng con mong muốn nghe Đức Thế Tôn giảng giải. Đức Phật vẫn im lặng không trả lời, cho đến khi A Nan cầu thỉnh đến 3 lần. Lúc đó Đức Phật mới bảo A Nan, sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, khi giáo pháp bắt đầu suy yếu, trong đời ngũ trược ác thế, ma đạo sẽ rất thịnh hành, ma quỷ biến thành sa môn, xuyên tạc phá hoại giáo pháp của ta. Chúng mặc y phục thế tục, ưa thích y phục đẹp đẽ, cà sa sặc sỡ, uống rượu, ăn thịt, giết hại sinh vật, tham đắm mùi vị, không có lòng từ, thường mang sân hận đố kỵ lẫn nhau. Vào lúc ấy sẽ có các vị Bồ Tát, Bích Chi Phật, A-la-hán hết sức tôn kính, siêng năng tu đức, được mọi người kính trọng tiếp đãi. Họ đều giáo hóa bình đẳng. Những người tu đạo này thường cứu giúp kẻ nghèo, quan tâm người già, cứu giúp người gặp cảnh nghèo cùng khốn ách, khuyến khích mọi người thờ phượng, hộ trì kinh tượng. Họ thường làm công đức, hết lòng từ bi làm lành, không hại kẻ khác, hy sinh giúp đỡ không tự lợi mình, thường nhẫn nhục nhân quả. Nếu có những người như vậy thì các tỷ khu tà ma đều ganh ghét họ, ma quỷ sẽ nổi ác phỉ báng, xua đuổi trục xuất các vị tỷ khu chân chính ra khỏi tăng diện. Sau đó, các tỷ khu ác ma này không tu đạo đức, chùa chiền tu diện sẽ bị quang vắng, cỏ dại mọc đầy. Do không chăm sóc bảo trì, chùa chiền trở thành quang phế và bị lãng quên. Các tỷ khu ác ma sẽ chỉ tham lam tài vật, tích chứa vô số của cải không chịu buông bỏ, không tu tạo phước đức. Vào lúc đó, các ác ma tỷ khu sẽ buôn bán nô tỳ để cày ruộng, chặt cây đốt phá núi rừng, sát hại chúng sanh không chút từ tâm. Những nam nô trở thành các tỷ khu và nữ tỳ thành tỷ khu ni không có đạo đức, dâm loạn dơ bẩn, không cách biệt nam nữ. Chính những người này làm đạo suy yếu phai dần. Những người chạy trốn luật pháp sẽ tìm đến quy y trong đạo của ta, xin làm sa môn nhưng không tu giới luật. Giữa tháng cuối tháng tuy có tụng giới nhưng chỉ là trên danh nghĩa. Do lười biếng và phóng dật, không còn ai muốn nghe nữa. Những ác sa môn này sẽ không muốn tụng toàn văn bản kinh, tóm tắt đoạn đầu và cuối bản kinh theo ý của họ. Chẳng bao lâu, việc tụng tập kinh điển cũng sẽ chấm dứt. Cho dù vẫn còn có người tụng kinh, nhưng họ lại không hiểu câu văn, vẫn khăng khăng cho họ là đúng, tự phụ, kiêu căng, mong cầu danh tiếng, ra vẻ tao nhã để mong cúng dường. Khi mạng căn của các ma ác tỳ khu này chấm dứt, thần thức của họ liền đọa vào địa ngục A Tỳ, đã phạm phải 5 tội trọng, nên họ phải tái sinh liên tục chịu khổ trong loài quỷ đói và súc sinh. Họ sẽ nếm những nỗi thống khổ trong vô số kiếp nhiều như cát sông Hằng. Khi tội hết, họ sẽ tái sinh ở những vùng biên địa nơi không có tam bảo lưu hành. Khi chánh pháp sắp biến mất, phụ nữ sẽ trở nên tinh tấn và thường làm việc công đức. Đàn ông sẽ trở nên lười biếng và sẽ không còn ai giảng pháp. Những vị sa môn chân chính sẽ bị xem như đất phân và không ai tin ở các vị ấy nữa. Khi chánh pháp sắp suy tàn, chư thiên sẽ bắt đầu khóc lóc, sông sẽ khô cạn và năm thứ cốc loại không chính, mất mùa đói kém. Bệnh dịch thường xuyên xảy ra, cướp đi vô số mạng người. Dân chúng phải làm việc cực khổ, quan chức địa phương mưu tính lợi riêng, không thuận theo đạo lý, đều ưa thích rối loạn. Người ác gia tăng nhiều như cát dưới biển, người thiện rất ít, hầu như chỉ có được một hoặc hai người. Khi kiếp sắp hết, vòng quay của mặt trời và mặt trăng trở nên ngắn hơn và mạng sống của con người giảm lại. 40 tuổi đầu đã bạc, đàn ông dâm dục, cạn kiệt tinh dịch nên sẽ chết trẻ, thường là trước 60 tuổi. Khi mạng sống của nam giới giảm, thì mạng sống của nữ giới tăng đến 70, 80, 90 hoặc đến 100 tuổi. Những dòng sông lớn sẽ dâng cao bất thường, không đúng với chu kỳ tự nhiên. Nhưng con người không để ý hoặc không quan tâm. Khí hậu khắc nghiệt được xem là điều bình thường. Người các chủng tộc lai tạp lẫn nhau không phân quý tiện, chìm đắm trôi nổi như cá rùa kiếm ăn. Lúc đó các vị Bồ Tát, Bích Chi Phật, A-la-hán bị chúng ma xua đuổi trục xuất, không còn cùng dự trong chúng hội. Giáo lý Tam Thừa vẫn được lưu hành ở vùng hẻo lánh. Những người tu tập vẫn tìm thấy sự an lạc và thọ mạng kéo dài. Chư thiên sẽ bảo vệ và mặt trăng sẽ chiếu sáng họ. Giáo pháp Tam Thừa sẽ có dịp hòa nhập và chính đạo sẽ hưng thịnh. Tuy nhiên, trong 52 năm, kinh Thủ Lăng Nghiêm và kinh Bát Chu Tam Muội sẽ bị sửa đổi trước tiên rồi biến mất. 12 bộ kinh sau đó sẽ dần dần bị tiêu trầm cho đến khi hoại diệt hoàn toàn và không bao giờ xuất hiện lại nữa. Văn tự kinh điển sau đó hoàn toàn không được biết đến. Giới y của Sa Môn sẽ tự biến thành màu trắng. Khi giáo pháp của ta sắp biến mất, cũng giống như ngọn đèn dầu tỏa sáng lên trong chốc lát trước khi tàn lụi, chánh pháp cũng bừng sáng rồi suy tàn. Từ đó về sau khó nói chắc được điều gì sẽ xảy ra. Thời kỳ này sẽ kéo dài suốt 10 triệu năm. Khi Đức Di Lặc sắp thị hiện ở thế gian để thành vị Phật tiếp theo, các cõi nước đều được hoàn toàn an vui. Khí độc sẽ bị tiêu tán, mưa nhiều và đều đặn, năm thứ cốc loại tươi tốt, cây cối xum xuê cao lớn, do loài người sẽ cao đến 8 trượng, hơn 24 mét, tuổi thọ trung bình của con người sẽ đến 84.000 năm. Chúng sanh được độ khó có thể tính đếm được. Ngài A Nan thưa thỉnh Đức Phật: Bạch Thế Tôn, chúng con nên gọi kinh này là gì và làm thế nào để phụng trì kinh ấy? Đức Phật bảo: Này A Nan, kinh này gọi là Pháp Diệt Tận, hãy dạy cho mọi người truyền bá rộng rãi kinh này. Những ai truyền bá kinh này, công đức của những người ấy không thể nghĩ bàn, không thể nào tính đếm được. Khi bốn chúng đệ tử nghe nói kinh này rồi, họ đều rất đau lòng và buồn tủi. Mỗi người đều phát tâm tu đạo để đạt đến quả vị thánh tối thượng. Họ cung kính đảnh lễ Đức Phật rồi lui ra. Nam mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá Lợi Tử: Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Xá Lợi Tử: Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thinh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nại chí vô ý thức giới, vô vô minh diệt, vô vô minh tận, nại chí vô lão tử diệt, vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc, dĩ vô sở đắc cố, bồ đề tác đoả y Bát Nhã Ba La Mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, diễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. Tam thế chư Phật y Bát Nhã Ba La Mật đa cố, đắc A Nậu đa la tam miểu tam bồ đề. Cố tri Bát Nhã Ba La Mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thiệt bất hư. Cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật đa chú, tức thuyết chú giết, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế bồ đề tát bà ha. Yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế bồ đề tát bà ha. Yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế bồ đề tát bà ha. Bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ đà la ni. Nam mô a di đà bà dạ, đa tha già đa dạ, đa điệt dạ tha, a di rị đô bà tỳ, a di rị đa tất đam bà tỳ, a di rị đa tỳ can la đế, a di rị đa tỳ can la đa, già di nị già già na, chỉ đa ca lệ ta bà ha. Tán Phật. A di đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân, bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, hám mục trừng thanh tứ đại hải, quang trung hóa Phật vô số ức, quá bồ tát chúng diệt vô biên, tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật niệm 108 lần. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát niệm 10 lần. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát niệm 10 lần. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát niệm 10 lần. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát niệm 10 lần. Sám thập phương. Thập phương tam thế Phật, A Di Đà đệ nhất, cửu phẩm độ chúng sanh, oai đức vô cùng cực, ngã kim đại quy y, sám hối tam nghiệp tội, phàm hữu chư phước thiện, chí tâm dụng hồi hướng, nguyện đồng niệm Phật nhân, cảm ứng tùy thời hiện, lâm chung tây phương cảnh, phân minh tại mục tiền, kiến văn giai tinh tấn, đồng sanh cực lạc quốc, kiến Phật liễu sanh tử, như Phật độ nhất thiết, vô biên phiền não đoạn, vô lượng pháp môn tu, thệ nguyện độ chúng sanh, tổng giai thành Phật đạo, hư không hữu tận ngã nguyện vô cùng, hư không hữu tận ngã nguyện vô cùng, tình giữ vô tình đồng viên chủng trí. Thập đại nguyện, đệ tử chúng đẳng, tùy thuận tu tập, Phổ Hiền Bồ Tát, thập chủng đại nguyện, nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quản tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, thất giả thỉnh Phật trụ thế, bát giả thường tùy Phật học, cửu giả hằng thuận chúng sanh, thập giả phổ giai hồi hướng. Tán hộ pháp. Thiên A Tu La Dạ Xoa Đẳng, lai thính pháp giả ưng chí tâm, ủng hộ Phật pháp sự thường tồn, các cát cần hành thế tôn giáo, chư hữu thính đồ lai chí thử, hoặc tại địa thượng hoặc hư không, thường ư nhân thế khởi từ tâm, trú dạ từ thân y pháp trụ, nguyện chư thế giới thường an ổn, vô biên phước trí ít quần sanh, sở hữu tội nghiệp tịnh tiêu trừ, diễn ly chúng khổ quy viên tịch, hằng dụng giới hương đồ quanh thể, thường trì định phục dĩ tư thân, bồ đề diệu hoa biến trang nghiêm, tùy sở trụ xứ thường an lạc. Nam mô tồi tà phụ chánh hộ pháp chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô tồi tà phụ chánh hộ pháp chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô tồi tà phụ chánh hộ pháp chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tát. Hồi hướng, phúng kinh công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phước giai hồi hướng, phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, tốc giảng vô lượng quang Phật sát, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu, phổ nguyện tội chướng tức tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát Đạo, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung, cửu phẩm liên hoa di phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát di bạn lữ, nguyện dĩ thử công đức, phổ cập ư nhất thiết, ngã đẳng giữ chúng sanh, giai cộng thành Phật Đạo. Tam quy y, tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo, pháp vô thượng tâm. Một lạy, tự quy y pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Một lạy, tự quy y tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. Một lạy, trung tâm diệu pháp âm, địa chỉ chùa Khuôn Việt, 1355 Hoàng Sa, số cũ 318-119 Phạm Văn Hai, phường 5 quận Tân Bình. Trang web diệupháp-âm.net, diệupháp-âm.vn, YouTube / diệu pháp âm.